bây giờ chỉ cần thưởng danh thôi, thấy không, thì được danh sanh, thấy không. Thành ra cái chủ thuyết của ngài lập ra đó, ngài đánh đề cập cái bậc thượng căn, có thể tu là thật tướng niệm Phật từ cái chú sớ này đầy đủ, nhưng mà cuối cùng ngài khuyến khích xưng danh. Ngài nói là căn kính chúng sanh này là đời xa quá rồi, ngay cái đời mà ngài quay diễn còn không dám vô thực tướng niệm Phật nữa, ngài còn tu cũng cái loại quán tưởng niệm Phật thôi. Hay gấp hội tam muội lên, mà tam muội này là hữu tướng chưa được là vô tướng, chứ thật tướng niệm Phật nữa, thì qua tới đời sau này thì giờ làm sao được giải sanh thôi là có quan trọng, thấy không. Còn hữu tướng vô tướng thì nó gặp Phật giải quyết cho mình, thấy không. Còn cái này mình chưa sanh được á, bây giờ mà tu hữu tướng không biết có bị sợ ngài không, thì tu vô tướng nó càng khó hơn nữa. Thì ngài chủ trương vậy nên là nói rằng mặc dầu quán cảnh nó hay, nó tuyệt diệu lắm, bởi vì tu hiện đời là thấy Phật chắc chắn giảng sanh này kia rồi, nghĩa là thấy Phật ngay lúc mình còn sống là biết chắc chắn giảng sanh rồi, thấy không. Nhưng mà cái đó là cũng chưa phải là cái thế hợp với căn cơ chúng sanh thời đại, mà thế hợp với bản hoài của chư Phật thời đại, chư Phật nhiều đời nhiều kiếp. Vì bản hoài chư Phật nhiều đời nhiều kiếp là làm sao là độ tất cả chúng sanh thành Phật, thành ra cái phương tiện của Phật nó phải là cái gì thù thắng hơn nữa. Thì ngài chủ trương là bây giờ phải xưng danh, cái xưng danh cũng như mình để là ta nói là cái xưng danh nó được những cái lợi lạc là đỡ tốn công, đỡ tốn sức, đỡ tốn tiền, đỡ tốn đủ chuyện á, chỗ nào làm cũng được, ha. Còn mấy kêu quán tổ là phải ngồi yên lặng rồi cắt hết các duyên, không cho ai làm phiền não mình đủ rõ đó, ha. À, thành cái chủ trương ngày thành ngày bảo chủ trương là vô quán niệm Phật. Bây giờ niệm Phật không có quán tưởng nữa, bỏ quán tưởng một bên, vô quán là không có quán tưởng nữa, ha. Niệm Phật đó là cái chủ trương của ngài Thiện Đạo. Cái chủ trương này sở dĩ ngài có thì cũng căn cứ vào bản kinh, cũng căn cứ vào bản kinh, nhưng mà căn cứ vào cái phẩm là hạ phẩm giảng sanh. Hạ phẩm giảng sanh có nói như thế này, cái người mà tạo cái hạ phẩm nó chia là hạ mà hạ thượng, hạ trung, hạ hạ. Thì cái hạ phẩm là như vậy nè, người đó nghĩa là không biết trong cuộc đời họ sống mà không biết tới Phật pháp, đã làm biết bao nhiêu tội nghiệp, không thọ giới, không có cái gì hết trơn á, làm nghiệp ác vô cùng, thấy không. Mà khi chết, khi lâm chung, đáng lẽ cái nghiệp, những cái nghiệp ác đó ngay nó nói là ngũ nghịch đại tội đó, cái người đó phạm được cái ngũ nghịch đại tội đó, mà biết là trong cái niệm nó ngũ nghịch đại tội là bỏ địa ngục vô gián á, tức là giết Phật, giết A La Hán, ha, làm thân giết A La Hán, giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm thân Phật chảy máu và phá bào lục đăng, thì cái nghiệp đó làm xong là chắc chắn kiếp sau đọa địa ngục. Cái kiếp kế kiếp mình là đọa địa ngục, không có nói gì đâu, mà ngục nó là ngục rất là nặng, ngục vô gián, không có một cái nghiệp nào gỡ được hết trơn, thấy không. Là nếu mà kinh theo kinh điển chung của toàn bộ hệ thống của bên Nguyên Thủy và một số cái kinh điển của Đại Thừa đó, nói là cái nghiệp nó nặng vô cùng, mà địa ngục vô gián tức là một hình Phật, nghĩa là liên tục không có nghỉ mệt được, thấy không. Đó, thì trong cái hạ phẩm giảng sanh của cái quán Lượng Kinh nó nói đó, ngay đến người mà phạm tội ngũ nghịch như vậy đó, phạm tội nghịch đáng lẽ là chết rồi phải đọa vào địa ngục, không có cái lỡ được rồi, còn người phạm tội sơ sơ thì còn đọa địa ngục, còn cái người kia là chắc chắn đọa địa ngục, thấy không. Còn cái người phạm tội sơ sơ đó thì nhiều khi có một căn lành nào mà một cái duyên nào mà trước khi họ chết nó không nhớ lại thì nó còn trung hòa lại, nó còn đi lên, nó đi chừng chừng, thấy không. Còn cái người kia giàu có trong đời này mà phạm vào nghịch đại tội rồi đó, mà giàu có làm căn lành nào đi nữa, đọa địa ngục trước rồi căn lành nó phát triển sao, thấy không. Đó, thì cái hạ phẩm của giảng sanh trong cái kinh Thập Lục Quán nó nói cái người như vậy ha, mà nhờ nếu giờ cuối ha, mà nhờ những cái thiện tri thức nhắc tới Đức A Di Đà Phật ha, khởi lòng, nghĩa là không phải khởi lòng tin nữa, sợ tội lỗi của mình, nhắc tới nhân quả, nhắc tới chưa kịp khởi lòng tin nữa, ha, sợ lúc đó nghiệp ác nhiều quá, chết mở miệng niệm không được, mà mở miệng niệm không được thôi, tin như vậy, tin tưởng theo được vậy thì dần nhờ oai lực Đức Phật mà được về Phật lạc. À, hạ phẩm sanh, nhưng mà ở đó thì nó ở trong cái hoa sen không biết bao nhiêu kiếp rồi mới sanh. À, đó là những cái mình kia cũng như là nói những người mà giết trâu giết bò rồi, thấy không? Khi vừa tướng sợ hãi quá, lúc đó cứ nắm bám lại thôi, thấy không? Nhớ mà vẫn được giảng sanh nhờ công đức Đức Phật mà được giảng sanh. Thì ngài cũng công cứ là quán, nhưng mà này tách ra nó sao giờ nó cái kia cao siêu quá đi cái này, thấy không? Thì nhờ sao? Nhờ những thiện tri thức nhắc tới nhân quả, nhắc tới Đức Phật, niệm danh hiệu Đức Phật, người đó trong cái trạng chết tâm thức mê mờ, không còn nhớ biết gì nữa, nhưng mà nghe niệm qua lỗ tai, nghe tự nhiên cái thần thức, cái nhiều đời nhiều kiếp cũng có gia rất ít, thấy không? Đó, quả theo thôi, cũng chưa khởi đồng tin nữa, quả theo là cũng như mình nó ca hay quá, tự nhiên vô thức mình vô thức nha, khi phát tâm mình coi như là vật trong vô thức mình cũng niệm 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 đó. Mà nhờ cái tâm thức niệm thôi, chứ không phải miệng niệm, nó cứng miệng luôn rồi, mấy người chết trong cái tầng nó chết trong ác nghiệp không mở miệng được nữa, thấy không? Trung phẩm nó còn hạ trung còn được mở miệng cho niệm mấy tiếng, thấy không? Còn cái bọn này là hết niệm được đó rồi đó, thấy không? Tại vì ngũ nghiệp trọng đội là nặng lắm rồi, thấy không? Nhưng mà lực của đại chúng, lực của chư tăng và nguyện lực của Đức Phật A Di Đà tâm nhớ tưởng đến vẫn nhờ công đức của Đức Phật rước mình được là à. Rồi cái còn cái hạ mà trung á thì còn mở miệng niệm theo được 10 tiếng, thấy không? Được Phật A Di Đà thì ngày căn cứ vào hai cái đó, nó thuộc về hạ phẩm hết. Cái cũ phẩm thì thượng nó có ba, thượng hạ, thượng thượng, thượng trung, thượng hạ. Trung phẩm có ba là trung thượng trung hạ. Hạ phẩm này có ba ha, là hạ thượng, hạ trung. Hạ này là thôi là vô phương rồi, ác nghiệp là để đầy rồi đó, thấy không? Vẫn sanh được ha. Còn cái hạ trung á là nhớ như là niệm bắt chước niệm theo còn mở miệng được sanh được, thấy không? Nhưng mà qua cõi lạc đó thì nhiều kiếp sau qua sanh nó mới nở ra, thấy không? Thì ngài căn cứ vào cái này, ngài nói bây giờ quán xét là chúng sanh qua tới đời đường là chiến tranh loạn lạc này kia rồi vua đủ thứ đủ trò hết, thấy không? Thấy càng là tu thiền càng khó, quán tưởng càng khó, thấy không? Nếu mà sử dụng toàn bộ cái tập lục quán kinh giống như ngài Huệ Diễn ta tu khó đắc quá, thấy không? Ngài chủ trương là bây giờ đấy theo hạ phẩm rồi, cầu làm sao để giảng sanh đó, thì giảng sanh gặp Phật thì chắc chắn sẽ thành Phật thôi. Thì cõi giới đó là đường thọ sống dài, sống lâu, mà sống lâu thì có cơ hội để học vô biên giáo pháp. Bởi vì mình đây mình sống được bao nhiêu năm đâu, giờ mình bắt đầu phát tâm mình tu cái rồi nó lớn tuổi rồi, thấy không? Rồi tu được bao nhiêu năm rồi bắt đầu già hết sức tu rồi chứ, trở thành tu ít quá, giáo pháp nghe không nhiều, trí tuệ nó không đủ mở mang, cái tính giải nó chưa đầy đủ, thành ra tính căn nó không phát sanh. Thấy không? Còn cái đó sống lâu thì mà cái có thần lực, nhờ cái quay lực của Đức Phật, hay thần lực mình muốn đi tới cõi giới Phật nào thì mình đi được, thấy không? Thành thử ra nghĩa là nếu mà sanh được có cái lạc thì chắc chắn thành Phật. Thứ nhất là sống lâu, thứ hai là thuận duyên, thứ ba là tạo công đức rất là dễ, ba là mà thành tựu rồi dễ dàng, thấy không? Mà thiện tri thức á, trong đường tu á là mình cần những người bạn đạo, những thiện tri thức thì thiện đức ở có cái lạc là vô lượng vô số vô biên. Ở chỗ đó là có ngay Đức Phật đang hiện tại thế, thành ra con đường mà lên được á, ngài không có chủ trương là cái gì mà lên đó là lên ngôi địa liền, cũng như là lên thượng phẩm là lên vô sơ địa là này kia liền, mà chủ trương là làm sao gặp Phật cái hả, thấy không? Thì ngài bỏ hết mấy cái phần quán tưởng kia nó quá khó khăn, ngài lấy ngay cái hạ phẩm thì mặc dù ngài giết cũng là ngài giết cái quyển là vô lượng thọ, quán vô lượng thọ kinh sớ. Thì trong kinh sớ đó thì ngài mặc đầu ngài trình bày cái pháp quán tưởng đàng hoàng, thấy không? Thì ngài cũng khuyến như là cái thân can tu cái pháp này nó lợi lạc vô cùng, thấy không? Lợi lạc chúng sanh, lợi lạc đủ thứ hết. Nhưng mà cuối cùng thì ngài vẫn là chủ trương là bây giờ tôi mặc dầu tôi giết như vậy nhưng mà trong căn cơ thời bộ chúng sanh thế này thì pháp môn tôi lựa chọn là vô quán mà chỉ có sinh danh, bỏ quán tưởng đi, sinh danh thôi, thấy không? Từ đó ngài mới đọc ra A Di Đà sám. Nhưng mà chặt có một cái nói sinh danh á nó đâm ra mơ hồ, sinh danh thì là mơ của nó còn nhiều khi đó, nếu mà không chỉ người ta cái phương pháp làm sao mà hướng tâm về Đức Phật nó bị trở ngại, thành ra ngài đặt cái nghi này là gọi là A Di Đà sám ha. Mặc dầu chủ trương sinh danh nhưng trong cái nghi đó nó dạy mình cái tâm hướng về Phật. Cái quan trọng nhất á mà muốn đi về cõi cực lạc á là cái tâm mình nó phải hướng về cõi cực lạc ha, tâm của mình nó phải hướng về Đức Phật A Di Đà ha, cái tâm của mình á phải hướng về thánh chúng cõi A Di Đà. Thánh chúng cõi A Di Đà tức ở cực lạc rồi, tức là mình phải gieo nhân với y báo của Đức Phật hoặc là những chánh đoán của Đức Phật. Mà niệm Phật không đó ha, thì cái tâm mình chưa chắc đã hướng ha. Cái tâm mình nhiều khi tán tâm niệm Phật, niệm nó không Phật, cái tâm nó có hướng đâu đâu. Nhiều khi hướng cái chuyện không biết nhà nhỏ là không biết nhà con mình làm sao, hướng gì đó, cái gì đó ha. Thành ra cái nguy hiểm của cái xưng danh đó ha, là có thể có người xưng danh và hướng tâm, thì đa số là xưng danh và hướng tâm. Cái ba ơi là cái tâm mình hướng về ba mình, hay là cái thằng A đâu, cái tâm mình hướng về nó. Đa số xưng danh nó đã có cái hướng tâm rồi, thấy không? Nhưng mà có cái Đức Phật thì cái gì xa lạ quá. Thành ra nhiều khi mình xưng tên ngài nhưng mà cái tâm mình hướng không được. Bây giờ để bổ sung có cái khuyết điểm cái xưng danh này, mặc dù ngài chủ trương là vô quán, không có quán tưởng. Quán tưởng nó mệt lắm, quán tưởng là phải tưởng cõi thức lạc, tưởng nướng cây báo như thế nào, một cánh hoa sen nó phóng ra bao nhiêu cái tia sáng, 500 tia sáng, mỗi tia sáng hướng bao nhiêu cõi Phật, nên như thế nào là bước mệt vô cùng, thấy không? À, vàng ngọc lưu đi trong trong cái não, tôi biết cái vàng ngọc ra làm sao, trong cái lưu mở làm sao, lưới nó không có treo, rồi lầu cát làm sao, làm sao cái quán quán mệt lắm, thấy không? À, thành ra bây giờ xưng danh, nhưng mà lỗi cái xưng danh đó, có kiềm khuyên thằng quên quán tưởng đi, thành ra ngày lập nghi, từ đây nó đẻ ra nghi, thấy không? Nghi cái nghi này là để bổ sung cái khuyết điểm của xưng danh. À, thành ra cái quan trọng nhất á, mình nói là những cái nghi tình độ bất kỳ phải chú ý. À, tại vì khi mà chuyển qua sinh gian thì nó bị khuyết. À, nó khuyết có một cái là mình đang gieo nhân Đức Phật A Di Đà thiệt, thấy không? Mình gieo nhân Đức Phật A Di Đà thiệt, nhưng mà nếu mà gieo nhân đầy đủ không, chưa đầy đủ, vì nghe cái câu mà niệm 10 tiếng sinh gian á thì phải nó có hai cái tâm mà hướng rõ ràng. Một cái tâm là tính nhạo, hay vui mừng trong cái sinh gian đó, tức là một cái tâm để hướng về, thấy không? Tướng nhạo và phát nguyện sanh về đó thì mới sanh được, rõ ràng có cái tâm hướng về, thấy không? Trong lực điều kiện thứ điều thứ 18 đọc lại. Nguyện con thành Phật, chúng sanh mười phương hết lòng tin muốn, ha, tức là có cái tâm tin và tha thiết. Ở đây có gì tin tha thiết cũng khó lắm đó nha. Ha, cầu về nước con, cái quan trọng thứ hai là cái tâm cầu về, hướng về. À, mình không xưng danh, mình không có cái tâm đó thì cái công đức nó đi lạc vào chỗ khác. À, nhưng chỉ niệm ít được có 10 niệm, nếu chẳng được sinh con chẳng thành Phật. Chỉ trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch, hủy bán chánh pháp. À, trong kinh tiểu trong cái này, nhưng mà trong cái quán dù là thần kinh mà cái hạ phẩm á thì nó rước mấy người này cũng bịch chẳng rước lên, nhưng mà cũng như là chưa qua sen kia nở liền, thấy không? Đó. Thì ngài mới thấy được cái gì, ngài mới lập ra những bài sám, từ đó nghi thức tình độ phát sanh. Thành đâu cái gì niệm Phật, làm sao ráng có một nghi thức, cái nghi thức này phải làm sao, cái nghi thức này là phải nghi thức thuộc về tình độ tông, chứ phải là nghi thức tụng kinh Kim Cang, tụng kinh Bát Nhã, tụng kinh Niết Bàn. Những nghi thức đó nó dạy mình hướng tâm qua, cũng hướng tâm về thập phương chư Phật, hướng tâm gì kia. Nhưng quan trọng là mình muốn gieo nhân mà giáng sanh cực lạc á, thì tinh thần của thập lũ quán kinh là phải gieo nhân với y báo chánh báo của Đức Phật, tức là gieo nhân với thân nghiệp của Đức Phật, cái khẩu nghiệp của Đức Phật, ý nghiệp của Đức Phật. Lễ thì chỉ có lễ Phật A Di Đà, tức là gieo nhân thẳng với thân của ngài, thấy không? Chứ mình lễ mình để Phật Thích Ca Mâu Ni đi, hay mà phục Phật Thích Ca Mâu Ni quá thì cái tâm mình muốn ở đây rồi, là Phật Thích Ca đi giáo chủ của ta bà mình thương quá, mình đi làm gì, thấy không? Phải gieo nhân là cái gì, phải gieo nhân là phải lấy gì báo chánh báo, lấy thân khẩu ý Đức Phật để mà gieo. Khẩu Đức Phật là gì? Khẩu của Đức Phật là thần chú của Đức Phật, là danh hiệu của Đức Phật. À, ý của Đức Phật là gì? Là tất cả những cây báo cõi báo các Bồ Tát mình hướng về tâm gì đó, ha. À, thì nói là nếu mình gieo về thân ha thì Phật thấy, bởi vì gieo về thân thấy, gieo thân là gieo sao, gieo thân Đức Phật là gieo sao đó? Công đức về thân nó bao nhiêu công đức đâu, gì làm công đức gì thấy được công đức nào mà thuộc về thân đối với Phật A Di Đà không? À, quý vị đưa tay lên thử coi, nghĩa là cái thân quý vị làm cái gì đó cũng khuynh hướng về Đức Phật A Di Đà thì gọi là gieo nhân bằng thân. Thế mà gieo thân mà hướng về Phật thì Phật thấy là sắc, mình thấy mắt, nói là cái kiến này, kiến của Phật là kiến bằng con mắt đi cho giống thế gian ha. Thì thân làm sao mà tâm thấy được, phải mắt thấy. Thì đó là khi mà gieo nhân bằng thân đó, thì mắt của Phật là thấy thập phương thế giới mà, thành ra Phật sẽ thấy cái đó. Thành ra gieo nhân bằng thân á, bây giờ để bái Phật, thấy không? Cúng dường Phật, thấy không? Đại khái những cái gì dính cho Phật là được rồi, thấy không? À, vì sám hối đấy cũng là sám hối với Phật, sám hối với Phật là khẩu rồi, sám hối với Phật A Di Đà, đối với Phật A Di Đà là sám hối, tức là gieo khẩu đối với Phật. À, cũng như mình muốn tán tỉnh người yêu đó, mình phải nói chuyện với người đó, chứ mình nói chuyện người khác người ta đâu có biết. Thí dụ như vậy đó, mình gieo thành ra thân đó, tức là làm những công đức về thân, thân mà đối với Đức Phật đó, nó gọi là chánh hạnh. Nhớ nha, người nào tu tịnh độ thì đó là chánh hạnh. Còn giờ mình đeo công đức về thân, mình làm cái gì Phật học khác vẫn có công đức, công đức đầy đủ mà mình hồi hướng dẫn về cực lạc được thì nó gọi là tạp hạnh. Thôi chẳng chẳng, bởi vì chánh hạnh là gieo gian trực tiếp ở Đức Phật Di Đà. Thành ra quý vị nào thuần túy Phật Di Đà, nhà bắt buộc phải có thờ Phật Di Đà, hay là có một cảnh của Phật Di Đà đó để mình gieo duyên. Nó gọi là chẳng hạn như những cái cảnh đa nguyên Phật Di Đà lạc đó, quý vị thấy á, như kỳ đó thì Phật Chánh có đưa ra cảnh đồng tròn, hay là cảnh mà chư Phật tiếp dẫn này kia, hay là cảnh thánh chúng ở Phật lạc. Còn nếu không thì cũng phải là Đức Quan Thế Âm ha, nó là thuộc về quyến thuộc của Phật lạc. Cũng như mình muốn tán tụng cái người đó thì mình phải làm quen với ba họ, với má họ, với anh họ, em họ vậy đó, thì mình mới có cơ hội được tiếp xúc với họ, thấy không? Còn bây giờ mình đi Phật lạc ha, mà bây giờ mình nghĩ tới một Kiền Liên thì chết rồi. Một Kiền Liên đâu có sinh về Phật lạc đâu ha, một ngày cũng đâu có khắc nghĩ về Phật lạc đâu, thấy không? Thành ra mình gieo nhân đó, nó gọi là tạp nhân ha. Mà tạp nhân á, mình muốn đi được á thì nó có cách nó chuyển, chứ không phải là không, rồi chuyển bằng hồi hướng, chuyển một lực hồi hướng ha. Nhưng mà khi mà chuyển một lực hồi hướng á thì cái công lực nó yếu đi, cũng như là mình có tiền ha, ha, mà mình mua thuốc vậy đó, thì đương nhiên cái người bán thuốc họ lấy phần lời của họ rồi. Cái thuốc đó chỉ có 10 đồng thôi mà họ bán mình tới 50, mà thật sự ra mình bỏ 50 đồng mình mua, thật sự mình chỉ có mua có 10 đồng thuốc à. Nó mất hết công đức, nó mất hết 40 đồng rồi, tại vì qua cái trung gian. Thành ra khi mình làm công đức tạp hạnh mà nội ước ha, thì vẫn đi được trong lời nguyện thứ 20 là đi được, thấy không? Là mấy mấy? Nguyện 18, 19, 20, đúng rồi. Nè, nguyện con thành Phật, chúng sanh mười phương nghe danh hiệu con, tu mọi công đức, duyên nhớ nước con. Thấy không? Tu mọi công đức mà nhớ là công đức, cái là công đức không trực tiếp Đức Phật nha, mình nói là tạp hạnh đó. Còn chánh hạnh tức là mình làm công đức này trực tiếp Đức Phật luôn, thì cái quả 100 nó chuyển thành 100, cái nhân 100 nó chuyển thành 100 cho mình, thấy không? Còn mà làm tạp hạnh đó, mình tạo tạp hạnh nhưng mà giờ thấy chúng sanh khổ quá bệnh, mình lợi mình cho thuốc cho men săn sóc an ủi, thấy không? Thì đó là tạp hạnh rồi, nó phát sanh công đức, có thể là nhân thiên, thấy không? Có thể là công đức để mà thành tựu về cái lục độ ba la mật. Nhưng mà công đức này không gieo duyên thẳng Đức Phật, tức là tu mới công đức, nhưng mà chuyên nhớ Đức con. Nhưng người này cái tâm họ luôn luôn nhớ Đức Phật, nên Đức Phật nên họ làm cái gì cũng nghĩ làm sao lấy công đức này để mà sanh khỏi Phật. Tức là cũng như là mình có đi qua cái trung gian, mình hồi hướng công đức đó, tu mọi công đức hết lòng hồi hướng. Ha, bằng một cái tâm tha thiết nhớ cho hết lòng này quan trọng lắm, để ngồi mình mới nói sau này có những cái chuyện tổ chủ trương có cái sự tha thiết để mà đi, không có mình danh hiệu nữa. Ha, mình sẽ nói từ từ ra để cho mình thấy. Ha, muốn sanh nước con, ha, bất cứ là công đức gì mà phải chuyển mà hãy thật công đức hồi hướng sanh nước con, chẳng được mãn nguyện con chẳng làm Phật. Chẳng hạn như mình nói là bây giờ cái gì tu Bất Quan Trai Giới, thì đó mới nói là cái phước đức Bất Quan Trai Giới đó, cái công đức nó vô lượng vô số vô biên. Mà thường thường mấy thầy thường giảng á, thí dụ như một vị ông vua Chiểu Ngưng Vương, tức là vua hết cái quả đất này nè, hết gọi là bốn châu thiên hạ chứ không phải quả đất này không, quả đất này nó thuộc một phần của một châu thôi, mà đem tất cả vàng bạc châu báu trân châu mã não, tất cả những cái gì trong nước đó mà đem bố thí cho tất cả thần dân trong quốc độ của họ, hay mà bố thí liên tục như vậy 100 năm, ngài không ngơi nghỉ, tại vì Chiểu Ngưng Vương là giàu lắm, tức là của bảo vô lượng không bao giờ hết. Cần hiểu cái gì không bằng công đức của một người tu Bất Quan Trai Giới một ngày một đêm. Để nó nói gì đó, cái lực của ông Trai Giới một ngày một đêm nó mạnh như vậy. Lý do tại sao ông đó có làm cũng là cái phước đức khủng lậu, sau này sẽ sanh lại phước đức khủng lậu thì có xài thì nó có hết, còn phước đức này vô lậu đắc thánh, đắc thánh rồi không có khổ não nữa ha. Thành nó không bằng công đức của một người tu Bất Quan Trai Giới một ngày một đêm. Bây giờ mình tu Bất Quan Trai Giới tự nhiên là có công đức rồi, công đức lớn vậy không, hồi hướng tới lực nào thì tạp hạnh nó bổ hỗ trợ cho mình đi nhớ. Mình làm bây giờ nhiều công đức lắm, có gì ta tới chùa giúp đỡ mấy thầy ha, hay là cái gì đó, hay là giúp đỡ ngoài đời, hay là gì phát tâm gì đủ trò hết ha. Nhưng mà làm sao mình tập mình nhớ tới Đức Phật hồi hướng phát nguyện, thì Tư Tổ nói rằng cái cách đó vẫn đi được, nhưng mà họ sẽ tạp. Vì khi mà lực hồi hướng chuyển qua mất một phần, cũng như nãy mình thí dụ á, có tiền á, nếu mình làm một cái dược sĩ liền thì mình cứ tốn 10 bạc à, để mình lấy cái thuốc ra rồi, tại mình trực tiếp mình direct rồi, thấy không? Còn mình là một người thường, mình làm gì mà có tiền mà mình muốn mua 10 đồng thuốc đó phải trả 50, mất hết tự nhiên mất 40 triệu ơi. Mình chuyển, mình phải kiếm thuốc, nhưng mà mình không phải là trực tiếp của cái thuốc, nên mình phải nhờ một trung gian lấy thuốc, nhưng mình chuyển cái lực, mình đi qua Đức Phật thì mất cái lực công đức, nó mất, giảm bớt. Thấy không? Thành ra cái quan trọng á, cái người này tịnh độ ở đây, cái gì đa số tịnh độ vậy, mà nhà thờ gì? À, quan trọng á, cái gì? Nếu mà thật chí tâm tịnh độ thì cũng đương nhiên mình lễ bái, hay là bái thẳng đó trước ngày. Thực sự ra chư Phật đồng nhất thể, một Phật là tất cả Phật. Nhưng mà cái tâm mình phải rõ ràng, khi cái tâm mình nó còn sơ cơ đó thì đừng hướng học Phật phương thế giới, cái tâm nó tản lạc mệt đó, tâm nó yếu lắm, phải không? Thành ra mình chỉ có quy nhất hướng nhất tâm, tâm lực nó rất là mạnh nha. Đó, thành ra quý vị phải thờ Phật A Di Đà, hoặc là thờ Quan Âm, hay là Thế Chí hay này để kia đó, để tạng thì nó không dính được Phật A Di Đà. Mình chỉ sợ gì mình thờ thêm là lý do là nghiệp chướng nặng nề, nên trên đường tu tịnh độ có thì nhiều trở ngại, nên ngài là một cái trợ duyên cho quý vị, để ta tiêu bớt nghiệp chướng đi, mình niệm Phật dễ dàng hơn, mình niệm Phật không bị gia đình nó phiền não, con cái nó phiền não nhiều, không bị bệnh hoạn thì mình dễ tu hơn, hiểu không? Đó thì ngài trợ duyên thôi, nhưng mà mình hướng về ngài hoàn toàn thì nó cũng không có trúng, hiểu không? Thì ngài thực sự không, thành ra đó là gieo nhân cực lạc, tức là phải gieo nhân với y báo, chánh báo cực lạc, hay là gieo nhân với thân khẩu ý của những y báo, có những chánh báo là cực lạc, chứ gieo nhân thân khẩu ý với Quan Thế Âm Bồ Tát, hay gieo nhân thân khẩu ý với Đức A Di Đà. Thấy không? Còn 8 tháng Đức A Di Đà, niệm danh hiệu Đức A Di Đà, thấy không? Đại khái gì đấy, hay là mình gieo nhân với pháp của Đức A Di Đà, cái giờ ở pháp mình niệm chú giảng sanh, vì cái chú là của ngài tương thuyết ra, thấy không? Cái chú giảng sanh quý tôi là diệt nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh tịnh độ đà ni là chú của Đức A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đà Đà Đà, là chú đó từ kim khẩu ngài thuyết ra, đó là bản tâm ngài lưu sức, mình giao duyên với đó mình vẫn đi được, nó thuộc giao duyên với khẩu, thấy không? Còn giờ mình giao duyên với dược sư, là cái khẩu nghiệp của dược sư nó xuất ra thì cái đó là tạm, nó không là chánh. Bởi vì theo tức cho rõ cái vụ đó, thấy không? Dụ cái khắc gì là thì tất cả những cái gì đó, hay là bởi vì giao danh chú Đại Bi nó dạng mạnh hơn chú dược sư như thường. Là tại sao? Đại Bi là từ tâm của Đức Phật, tâm của Đức Bồ Tát có Thế Âm phát xuất ra. Mà Bồ Tát có Thế Âm là gì? Là thánh chúng còn cực lạc. Mình giao duyên với ngài thì ngài thánh chúng còn lạc, mà giao với ngài thì mình gặp ngài tức là gặp có lạc rồi, chứ gặp ai nữa? Không? Thành ra cách giao duyên đó tổ chia ra chánh hạnh và tạp hạnh. Người tu tạp hạnh có thể nương vào cái nguyện thứ 20 để vãng sanh, tức là tất cả công đức vẫn phải hết lòng tha thiết nguyện hồi hướng gì đó. Nhớ mình giờ mình làm công đức thật sự đó mà không có duyên để mình làm chánh hạnh hoài, thì tất cả cuộc đời có lúc nào cũng Phật A Di Đà đâu, thấy không? Gặp người kia không có xe chở đi, mình phát tâm mình định chở đi chùa là có công đức rồi, gì nữa? Thấy không? Để mà gặp được pháp thì công đức đó mình nhớ, nói là cái khỏi này là khỏi nhiều đau khổ, khỏi này là khó tu, khó thành Phật, khó độ chúng sanh. Mà bây giờ sao? Ba mé anh chị em họ hàng của mình ở trong khỏi này đang bị đau khổ mà không có năng lực độ, thì bây giờ thôi tạm thời, cũng như là bây giờ ở Việt Nam nghèo quá tạm thời qua Mỹ vậy đó, làm kiếm tiền ở về, thấy không? Thì bây giờ tạm thời làm sao để mình sinh trong cực lạc, thấy không? Cực lạc cái phương tiện đầy đủ cái độ. Thì khi nào mình giác ngộ rồi, mình có năng được công đức rồi, thì cái vấn đề giúp chúng sanh, ba má, anh chị em khỏi này, chuyện dễ. Thấy không? Nó không có mất mát gì hết á. Rồi. Thành ra mới đầu là ngày mới lập nghi. Lập nghi. Thấy không? Cái nghi đó, bởi vì một hồi tôi sẽ đưa một cái nghi của ngày Ấn Quang cho quý vị. Nhưng phải là cuối cái trên này, ngày Ấn Quang. Thì cái nghi ngày Ấn Quang á, thì cũng cái nghi cũng giống cũng tán Phật cũng giống như mình vậy đó, nhưng mà không đưa bạn như mà tán làm sao, cũng ráng tán Phật A Di Đà, kiếm những bài tán Phật A Di Đà để vô, thấy không? Chứ mà không có tán chung chư Phật như pháp vương vô thượng tôn tam giới đương sắc là tán chung, còn nếu mình kiếm được bài tán Phật thì mình cứ để vô, thấy không? Đó là niệm Phật á, thì toàn là niệm danh hiệu rồi Phật báo trang nghiêm độ A Di Đà, rồi phương tiện thánh cư độ A Di Đà, rồi gì đó, niệm Phật Thế Âm, niệm toàn là thánh chúng không à, vì niệm với thánh đó, sau đó là bắt đầu là xưng danh niệm Phật liên tục. Là cái nghi, trong cái nghi đó cái tránh của nghi đó là làm cái gì? Cái nghi nó để tránh cái khuyết điểm mà mình niệm Phật không vững tâm, thành ra cái nghi đó luôn luôn có phần lễ bái. Cái lễ bái á là hướng gì? Hướng tâm rất là mạnh. Bởi vì cái lễ bái ai, lễ bái cái gì, nó phải có cái đối tượng, thấy không? Cái tâm mình mới hướng về được, thấy không? Thành ra lễ bái có tượng Phật hay là trước mặt mình, mình lễ, mình luôn luôn mình hướng thành khẩn quy ngài, mình nương tựa vào ngài, thì cái tâm lực mình từ từ ra với Phật mình, nó đầu tiên mình niệm hoài niệm hoài thì cái tâm nó dễ lạc lắm. Nhưng mà thường thường nếu mà thầy mấy thầy dạy kỹ đó, thầy thấy mấy em thầy dạy kỹ đó, thường thường nó bắt cái gì lại lái trước. Một ngày tạo với một khoa niệm Phật liền, niệm Phật nhiều, tại vì niệm Phật mà tán tâm nó được công đức thôi. Thấy không? Thấy không? Nhưng mà cái tâm không có hướng về. Thấy không? À, thành ra nhiều khi kỹ đó, quý vị thực sự á, cái này là tôi cũng có thực nghiệm nhiều lần, rồi tôi cũng chỉ những cái mấy sư cô bên kia tu tập nhiều lần. Thì khi mà càng lễ bái càng nhiều cái tâm tự nhiên thành thật với Phật. Nó mới thực sự nghĩa là quy y Phật thiệt á, tâm mới nương tựa thiệt. À, cái tâm lễ bái mình càng càng phục, càng lễ bái càng chí thành, nhưng càng hơn cái nó hơi mệt thôi. À, thành ra phải lễ nó phải có phương cách. Thành ra lễ hoài thì cái tâm tự hướng. Mà cái tâm nó hướng rồi đó, tiếng niệm mình tự động nó có cái hướng tâm rồi. Người ta cũng niệm Phật như mình, nhưng mà cái tâm ta luôn luôn hướng. À, còn mình cũng niệm Phật quá trời bằng người ta vậy đó. Ngài cũng là ngàn, mười chuỗi, hai chục chuỗi, ba chục chuỗi hay là hay như mà chư tổ là một ngày dạng dạng mười dạng biến, bốn chục dạng biến, ví dụ như bốn chục biến là 400.000 lần á, thấy không? Mình thì nói mấy chuỗi cho nó dễ, 10 chuỗi là 1.800 lần à, 10 chuỗi là ngày đông năm nó ít xịt rồi, chưa tới một dạng nữa, thấy không? Nhưng mà niệm người ta cũng niệm 1.800 lần nhưng mà tâm ta hướng hết rồi, thành ra cái nhân quả cái độ người ta xây đầy đủ, đây là nhân này để nhân sanh cõi lạc, tôi đang gieo nhân duyên, quý vị muốn gieo nhân để sanh ra quả thì phải gieo nhân cho đúng, thấy không? Ví dụ muốn tán tỉnh cô đó mà cứ đi qua kiếm ở nhà gần cô kia không rồi sao cô này có biết? Ít nhất phải trước mặt cô đó nói chuyện cô đó là quen thân nhân cô đó, như tôi muốn thương người này, muốn làm quen với người này, hay tôi muốn người kia, mà cứ ở nhà là quen hàng xóm người kia không à? Nó có gieo bao nhiêu đây là cách bảo đảm hoài, cô này cũng không biết, thấy không? Đó, thành ra cái tổ nói là mình phải gieo nhân đúng, nhân này nó đúng là chính nhân, gieo nhân đúng thì cái quả chắc chắn là làm nó trúng, thấy không? À. Thành ra cái bài học cái nghi thì tôi coi trong cái bộ luận giải đó em, thì ngài Thiện Đạo có viết cái A Di Đà sám thì thuyết rằng là gấp rút quá tôi cũng không có tham khảo được bài tiếng Tàu, coi trong ca A Di Đà sám cái nghi ngài đi làm sao để mà bổ sung những cái khuyết điểm của cái pháp vô quán sinh danh do ngài đề xuất. Ngài đề xuất cái vô quán sinh danh nhưng mà kèm theo đó là cái A Di Đà sám, chứ phải mấy thầy đã không cái gì niệm Phật rồi giảng sanh không, nó phổ rất là rõ. Khi mà đề xuất cái này rồi tập thử thấy rằng không được, chúng sanh vẫn không có hướng hết tâm được, chúng ta chưa thấy hướng về được Phật được, mặc dù cái này là gieo cái nhân như tán thắc Phật, tức là gieo khẩu nghiệp đối với Phật, thấy không? Nhưng mà mấy cái kia nó thiếu nhiều quá, cái tâm không có hướng về Đức Phật, không cầu mong sinh về, nó hiếu nhiều quá, thành ra ngài phải làm thành quả sám. Sám mục đích cái sám của ngài là gì? Tội tăng phước và cái tâm trú về Đức Phật. Thì cái sám này đó thì ngài cái cuốn luận giải cùng cái người khác nói đó, thì ngài vẫn chủ trương vào cái ngũ niệm pháp của ngài Thế Thân mà làm cái sám này. Thành ra toàn bộ sám này không có nghĩa là sám hối, vô là lễ bái, lấy lễ bái để sám hối, lễ bái chư Phật công đức này mà con nguyện Phật gia trì cho con khiến nghiệp chân tiêu trừ, thành ra cái lễ bái môn thành ra sám hối môn, tán thán, thấy không? Hay là công đức của Phật vô lượng vô biên, khiến được Phật sáng ngời như trăng sáng gì đó, thấy không? À, con đưa công đức này mà tất cả nghiệp chướng con tiêu trừ, đại khái ví dụ gì đó, thì tán thán Đức Phật, tức là Đức Phật Di Đà thì gieo duyên trực tiếp với ngài nhưng mà thành công sám hối, thấy không? Phát nguyện. Đức Phật Di Đà thành Phật, trong quá trình thành Phật của ngài, ngài đã từng phát nguyện độ tất cả chúng sanh vô lượng vô biên, nay con nao theo công đức của ngài cũng phát nguyện như vậy, ha, chứ con là độ chúng sanh, tâm con với Phật tương đồng nhờ sự gia trì của chư Phật, ha, tức gọi chứng còn tiêu trừ. Lại cái của ngài thì của ngài cũng căn cứ vào ngũ niệm môn của Thế Thân. Ngài Thế Thân á là một vị tổ về bên duy thức học, thấy không? Thì ngài bắt đầu ngài đi qua khắp tịnh độ, thì ngài lập ra năm pháp để đi tịnh độ, nó gọi là ngũ niệm môn. Thì sau này đa số những cái nghi của bên tịnh độ dựa vào cái ngũ niệm môn này, thì người thêm cái này, người bỏ cái kia. Thì ngài nói rõ ràng là năm cái pháp niệm này ha, là cái tư lương để cho quý vị đi về cõi lạc, rõ ràng vậy đó. Hiểu gì? Đi hiểu cái gì? Nghĩ ra lại. Chắc mới giảng chút vậy.
20.
Rồi, bây giờ thầy chánh. Thì nghĩ là mình cũng sẽ có kìm cơ hội mình thực tập nha. Tại vì chưa nói tới cái vấn đề sinh danh. giờ qua nó sinh danh nó đổ đẻ không biết bao nhiêu lối niệm Phật, không biết bao nhiêu cái lối. Bây giờ mỗi lối niệm đó lý do tại sao tổ chủ trương niệm thế này, tổ trương niệm thế kia. Chứ bây giờ vậy ngồi người niệm điều, người niệm cao, người niệm thấp, rồi người niệm lúc cà giật lên giật xuống, người có nhạc thì không biết tại sao đi nó còn thiêu. Phải thực sự ra khi mà niệm gì nó có cái chủ trương, thì từ từ mình học rồi sao mình biết là mình lấy cái pháp môn đó thì cái chủ trương mình phải đi sao cho nó hợp ha. À, thì bây giờ mình hỏi rồi chiều thì mình sẽ làm tiếp. Rồi cái thời giờ thì mình khi mà nói tới cái xưng danh, mình nói tới cái nào thì bây giờ tự tập cái đó ha. Nguyện